Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 5. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, môn đệ hóa, mang đề tài, phép báp têm, bước kế tiếp, phần 2. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Matthew đoạn 28, từ câu 16 đến câu 20, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Như vậy chúng ta chỉ cần đọc qua phần Kinh Thánh, chú ý tới đơn vị ý tưởng của tác giả thì chúng ta có thể chia phần Kinh Thánh này ra làm 4 phần. Phần thứ nhất câu 16 tới câu số 17 nói về các môn đồ. Câu số 18 là phần số 2 nói về điều Chúa xưng về chính Ngài. Phần 3 từ câu 19 tới câu số 20 phần A nói về sứ mệnh Chúa giao phó cho các môn đồ. Và phần số 4 là phần B của câu 20 là lời hứa: và này ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Như vậy chúng ta có thể chia phần Kinh Thánh này ra làm 4 phần trong giảng bài của chúng ta. Phần 1 câu 16-17, phần 2 câu 18, phần 3 câu 19-20a, phần 4 câu 20b. Và bây giờ chúng ta trở lại để tóm tắt ý tưởng của từng phần. Tại sao chúng ta cần làm những điều này? Vì chúng ta đang thẩm định ý tưởng của tác giả, định ý của tác giả, và từ nơi đó thiết lập sứ điệp của tác giả để chúng ta có thể nhận được những điều mà tác giả muốn trình bày qua lời, qua chữ, qua câu mà Đức Thánh Linh đã chủ động cho mình viết xuống. Bây giờ chúng ta đọc lại câu số 16 tới câu số 17 và tóm tắt ý tưởng chính. Chúng ta có thể khoanh tròn những chữ tóm tắt ý nghĩa chính: chữ môn đồ, đi qua xứ Galilê, thấy Ngài, thờ lại Ngài, nghi ngờ. Đây là những chữ diễn đạt về các môn đồ, đó là họ đi qua xứ Galilê, họ thấy Chúa, họ thờ lại Chúa, nhưng còn nghi ngờ, nhưng một số còn nghi ngờ. Như vậy ý chính của tác giả Matthew muốn trình bày trong hai câu này là như thế nào? Chúng ta biết rõ ràng là đang nói về môn đồ và nói về điều họ làm và tình trạng tâm linh của họ. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt rằng đây là tình trạng của các môn đồ. Tóm tắt tình trạng và thái độ của họ khi họ gặp Chúa tại Galilee. Họ thấy Chúa, họ thờ lại Chúa, nhưng có một vài người nghi ngờ. Điều này rất quan trọng khi chúng ta giải thích về đại sứ mệnh, về sứ mệnh trọng yếu mà Chúa giao phó cho các môn đệ, thì Chúa giao phó cho ai, trong tình trạng nào và chỗ nào họ đứng với trách nhiệm mà Chúa giao phó. Sẽ ra từ câu mà chúng ta tóm tắt ý tưởng của tác giả Matthew, đó là tình trạng của các môn đồ. Ý tưởng chính của phần số 2, câu số 18 khá rõ ràng. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúng ta có thể khoanh tròn chữ hết cả, quyền phép, giao cho ta. Chữ trên trời và dưới đất dùng để giải thích thêm về quyền phép và chỉ cho chúng ta tính cách tuyệt đối của thẩm quyền Đức Chúa Trời đã giao phó cho Chúa Giêsu. Như vậy, ý chính trong phần số 2, câu số 18, đó là thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu. Và đây là một câu hết sức là quan trọng, bởi vì chúng ta hỏi rằng trên căn bản nào Chúa Cứu Thế Giêsu truyền đại sứ mệnh, truyền sứ mệnh trọng yếu cho các môn đồ. Câu số 18 sẽ là cái neo cho sự hiểu biết đó, đó là trong thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giêsu. Phần số 3, từ câu số 19 tới câu số 20 phần A: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Ở đây bản truyền thống dịch không được tốt hay rõ ràng cho bằng một số các bản dịch khác, cho nên chúng ta đọc lại các bản dịch khác để có thể thấy được các sự phân chia ý tưởng ở đây. Vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Các con hãy đi ra làm cho mọi người trở thành môn đệ ta, hãy làm lễ báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, dạy họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con. Ở đây liệt kê ra những điều mà Chúa truyền dạy các môn đồ phải làm. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau, nhưng ở đây có thể tóm tắt rằng câu 19 tới câu 20 phần A nói về công tác Chúa giao phó. Và mục đích của công tác này đó là đào tạo môn đệ, cho nên chúng ta có thể nói công tác đào tạo môn đệ. Và phần thứ tư, ý tưởng rõ ràng: và này ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là lời Chúa hứa. Chúa hứa sẽ ở cùng với các môn đồ cho đến cuối cùng, cho đến tận thế. Như vậy phần số 4 có thể tóm tắt bằng câu lời hứa của sự trợ giúp. Như vậy chúng ta đã thiết lập được dàn bài của Matthew đoạn 28 câu 16 tới câu số 20 về sứ mệnh trọng yếu, đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho các môn đồ, nghĩa là cho hội thánh. Thứ nhất, tình trạng của các môn đệ, câu 16-17. Số 2, thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giêsu, câu số 18. Số 3, công tác đào tạo môn đệ, câu 19 câu 20 phần A. Và phần 4, lời hứa trợ giúp, câu 20B. Phần chính là phần số 3, công tác đào tạo môn đệ. Chúng ta cần trở lại để đi vào chi tiết rõ hơn. Chúng ta để những công việc phải làm: hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy làm phép báp têm, hãy dạy. Trong nguyên bản chỉ có một động từ, đó là hãy làm môn đệ, hãy tạo thành môn đệ, hãy khiến thành môn đệ. Và các chi tiết hay là những khía cạnh của công việc phải làm để khiến thành môn đệ, đó là: thứ nhất, phải đi; thứ hai, phải làm phép báp têm; thứ ba, phải dạy. Cho nên mục đích của đại sứ mệnh của Chúa rõ ràng, đó là hãy tạo thành môn đệ, hãy khiến thành môn đệ, khiến các dân, các nước, khiến muôn dân, muôn nước. Thì những hoạt động nào phải thực hiện? Phải đi, phải làm phép báp têm, phải dạy dỗ. Như vậy chúng ta thấy sứ mệnh trọng yếu đã được giao phó cho hội thánh, đại sứ mệnh đã được ban cho các sứ đồ, các môn đồ và tất cả mọi người trong hội thánh tin Chúa trong toàn lịch sử. Chúng ta nhắc lại là tình trạng của các môn đồ đối diện với Chúa sống lại ở nhiều mức độ đức tin khác nhau. Họ đến và thấy Chúa và thờ lại Chúa, nhưng tác giả Luca chú thích rằng có một số người còn nghi ngờ. Chắc chắn trong số các môn đồ gặp Chúa tại núi Galilee gồm có 11 sứ đồ, nhưng sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 6 ước lượng số môn đồ gặp Chúa ở đây khoảng chừng 500 người. Nhưng với các môn đồ giàu tình trạng đức tin chưa hẳn là toàn vẹn, nhưng họ đã cùng đến để gặp Chúa sống lại và đã đáp ứng với Chúa bằng đức tin, cho nên trọng trách của đại mạng lệnh được giao phó cho tất cả mọi người trong đức tin. Tất cả môn đồ của Chúa đều nhận đại mạng lệnh từ nơi Chúa. Và Chúa Cứu Thế Giêsu đứng trong thẩm quyền toàn vẹn của vua muôn vua và Chúa muôn Chúa, là Đức Chúa Trời cai trị toàn thể vũ trụ với thẩm quyền tuyệt đối, tuyên bố rằng tất cả quyền lực trên trời dưới đất, tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã được giao cho Chúa. Nghĩa là đại mạng lệnh của Chúa, sứ mệnh trọng yếu từ nơi Chúa, đặt căn bản trên thẩm quyền tuyệt đối của Chúa, là vua, là Chúa, là chủ, là đầu của hội thánh. Và trong cương vị của đấng cai trị toàn vẹn, tuyệt đối trên toàn vũ trụ và trên hội thánh, Chúa ban trách nhiệm sai phái hội thánh Chúa, các môn đệ của Chúa, tất cả những người tin Chúa, phải giảng tin lành khắp mọi nơi để tạo môn đệ cho Chúa. trong muôn dân muôn nước, và Chúa chỉ dạy cho họ cách thế nào để đào tạo môn đệ. Chúa đưa ra những giai đoạn họ phải theo để có thể tạo thành môn đệ. Thứ nhất là họ phải đi vào trong thế gian. Chúng ta thường xuyên trong hội thánh chờ những người đến với hội thánh để tin nhận Chúa. Nhưng hướng đi là đi từ hội thánh vào trong thế gian. Hướng đi là đi ra từ trong hội thánh, không phải chờ người ta đi vào hội thánh. Ở đây định nghĩa công việc của hội thánh phải làm đó là phải đi vào trong thế gian, đem tin lành đến với thế gian. Và tiến trình thứ hai đó là giúp cho những người nghe đạo của Chúa, nghe tin lành của Chúa, có thể đi vào những bước dấn thân bởi đức tin, quyết định cam kết bởi đức tin, đáp ứng bởi đức tin, kết quả trong thánh lễ báp têm. Và đây là khía cạnh mà chúng ta muốn chú ý trong bài học mà chúng ta đang học hỏi. Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ. Nhưng tiến trình đào tạo môn đệ không ngừng lại chỗ đó, không ngừng lại chỗ người ta cầu nguyện tin Chúa, làm phép báp têm. Nhưng sau đó là một tiến trình dạy đạo, tiến trình đem họ vào trong sự hiểu biết lẽ thật của Chúa Giê-xu đã được mặc khải thiết lập bày tỏ trong lời Kinh Thánh. Và trong bài học tới chúng ta cũng sẽ chú ý đến vấn đề dạy lời Kinh Thánh, dạy đạo, thiết lập một hệ thống niềm tin căn bản trên lời của Chúa để có thể bảo toàn đức tin. Cho nên có ba khía cạnh Chúa dạy dỗ hội thánh phải làm để có thể đào tạo môn đệ cho Chúa và đào tạo môn đệ từ khắp mọi nơi, khắp thế gian, khắp tất cả mọi dân, mọi nước. Và đạo của Chúa, tin lành của Chúa phải được loan báo, tuyên rao, rộng rãi ở khắp mọi nơi, vì Chúa muốn tin lành của Chúa được truyền rao khắp thế giới. Không phải chỉ chú ý đến số lượng người tin Chúa, số lượng người đáp ứng, nhưng chú ý tới những dân tộc, những tiếng nói, những văn hóa, những quốc gia, những nhóm người, tất cả mọi nơi đều phải được nghe tin lành của Chúa. Tất cả mọi nơi, mọi nước, mọi tiếng nói đều phải có môn đệ của Chúa Thế Giê-xu. Và câu hỏi đặc thù mà chúng ta muốn chú ý hôm nay đó là tại sao thánh lễ báp têm thật quan trọng trong việc đào tạo môn đệ? Tại sao thánh lễ báp têm, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ là bước tối cần trong đức tin và cũng là bước tối cần để thi hành chương trình đào tạo môn đệ của Chúa? Chúng ta đã đọc nhiều lần phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 16 tới câu số 20 bày tỏ dạy dỗ về đại mạng lệnh Chúa ban cho và chỗ đứng của phép báp têm trong tiến trình đào tạo môn đệ. Chúng ta đã xác minh ý nghĩa của sự giao phó trách nhiệm cho toàn thể hội thánh, cho toàn thể các môn đồ của Chúa, dù với mức độ đức tin khác nhau, nhưng tất cả đều đầu phục Chúa để nhận lãnh trọng trách này. Và trọng trách này được giao phó trên thẩm quyền tuyệt đối của Chúa, là vua muôn vua, là Chúa muôn Chúa, là đấng cầm quyền vũ trụ và là Chúa của hội thánh. Và sứ mạng này được giao phó với một lời hứa đó là Chúa sẽ ở cùng, Chúa sẽ đi chung, Chúa sẽ giúp sức cho đến cuối cùng để hội thánh có thể làm trọn điều Chúa giao phó. Bây giờ trong tiến trình học hỏi của chúng ta đến phần tham khảo học giả và các sách vở để giúp chúng ta trong sự suy nghĩ về những điểm mà mình đã tự học, so sánh kết luận về định ý của tác giả, về cách tổ chức và trình bày ý tưởng của tác giả qua dàn bài, và so sánh những chi tiết xem có điều nào cần phải hỗ trợ thêm, cần phải chứng minh thêm, cần phải nghiên cứu thêm, hay là những câu hỏi nào cần phải trả lời. Trong phần tham khảo học giả, chúng ta cần chọn nhu liệu cách cẩn thận, luôn luôn đặt phân đoạn Kinh Thánh là phần chính yếu, và cũng chỉ tham khảo những tác giả đặt để Kinh Thánh là sự chính yếu và cùng đi con đường tìm kiếm định ý của tác giả Kinh Thánh. Chúng ta đọc để kiểm điểm những ý chính, xem xét chiều hướng tương đồng và suy niệm trên những điều đã được học hỏi. Trong loạt bài những nguyên tắc đầu tiên, có bài chú thích để chúng ta cùng đọc như sau. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 16 tới câu số 20 là phân đoạn kinh điển mà chúng ta thường gọi là Đại Mạng Lệnh. Mạng lệnh này xuất hiện trong các sách tin lành Ma-thi-ơ, Mác và Luca. Ma-thi-ơ thường được trưng dẫn nhất. Cấu trúc văn phạm của sứ mệnh này rất quan trọng. Mạng lệnh đặc biệt là phải dạy dỗ muôn dân hay là môn đệ hóa. Ba động từ còn lại củng cố cho mạng lệnh là các động từ đi, làm phép báp têm và dạy. Vì lẽ đó có ba điều mà các môn đồ cần phải làm để thực hiện việc môn đệ hóa cho Đức Giê-xu Christ. Thứ nhất, họ cần phải đến với muôn dân. Họ phải đem sứ điệp tin lành theo với họ. Thứ hai, họ cần phải làm phép báp têm cho những người nào chịu tin. Và thứ ba, họ cần phải dạy cho các tân tín hữu mọi sự mà Chúa Giê-xu đã truyền dạy cho họ. Trong đó phép báp têm là bước thứ hai trong ba bước cả thảy. Chính xác thì phép báp têm là gì? Theo sát nghĩa của nguyên ngữ Hy Lạp, vì Tân Ước vốn được viết bằng tiếng Hy Lạp, thì có ý nói về việc nhúng hay là dìm xuống nước. Phép báp têm là việc nhúng một người vào trong nước. Hành động này có biểu tượng, nó biểu tượng trưng cho việc trở thành môn đệ của một giáo sư hay của một sự dạy dỗ mà người giáo sư đó đang rao giảng. Thứ hai, hành động đó biểu trưng cho việc xác quyết một đời sống mới, một con người mới. Ví dụ như khi người ngoại đạo cải đạo theo đạo Do Thái, thì họ phải chịu phép báp têm. Việc trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu như Ngài đã phán dặn bao gồm việc tin nhận, chịu phép báp têm, rồi kế đó là được dạy dỗ. Đây là cách thực hành của hội thánh đầu tiên. Viên hoạn quan Ethiopia trong công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 34 tới câu số 40, hay là người nhà của Cọt Nay trong công vụ đoạn 10 câu 44 tới câu số 48, và người nhà của viên cai ngục người thành Philip đoạn 16 câu 31 tới câu số 44 là những trường hợp điển hình về vấn đề làm phép báp têm. Cách thực hành đó biểu trưng cho hai việc. Thứ nhất, người chịu làm phép báp têm công khai xưng nhận mình thuộc về Chúa Giêsu Christ và tin vào sứ điệp của Ngài. Người chịu phép báp têm là người phải tin nhận phúc âm. Việc chịu dầm mình trong nước rồi được đem ra khỏi nước là hình ảnh về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ. Người chịu phép báp têm là người đồng sống lại với Đấng Christ trong một đời sống mới. Thứ hai, người đó xác nhận mình là một với cộng đồng đức tin. Khi người đó được đem ra khỏi nước và được đón nhận vào vòng tay của những người đang chờ đợi mình, thì người đó trở nên một phần của đại gia đình mới, thuộc về cộng đồng mới của những người tin nhận Chúa. Phép báp têm rất quan trọng vì nó củng cố cho quyết định tin cậy nơi thân vị và công tác của Đức Chúa Giêsu Christ, đồng thời công khai xưng nhận mình thuộc về một cộng đồng mới với các tín đồ, đó là hội thánh. Khi đó các tân tín hữu chính thức được nhận vào trong cộng đồng hội thánh địa phương. Trở thành môn đệ của Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là trước nhất phải tin vào thân vị và công tác của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là phúc âm, công khai chịu phép báp têm, đồng nhất với Đức Chúa Giêsu Christ và sứ điệp của Ngài, hiệp một với cộng đồng đức tin, và sau cùng là tiếp nhận các sự dạy dỗ mà chính Chúa Giêsu đã dạy dỗ những môn đồ. Như vậy, khi chúng ta so sánh bài đọc mà chúng ta vừa đọc xong với dàn bài mà chúng ta đã thiết lập từ trong định ý của tác giả qua đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học, thì chúng ta thấy có sự đồng nhất, có sự ăn khớp lẫn nhau. Đây là điều thường khi phải xảy ra, nếu không nói là dĩ nhiên phải xảy ra, bởi vì tất cả những người học kinh thánh đều tìm kiếm định ý của tác giả, thiết lập định ý của tác giả đã được trình bày trong phần văn viết là phân đoạn kinh thánh đang học. Và định ý của tác giả là điều ông đang trình bày, cho nên không phải là chuyện bí mật, nhưng là chuyện được bày tỏ. Và dĩ nhiên, nếu chúng ta chủ tâm tìm định ý của tác giả, thì thường xuyên, nếu không nói là luôn luôn, có thể thẩm định được định ý đó. Dầu dĩ nhiên có những đoạn kinh thánh khó hơn những đoạn khác, nhưng vì Đức Thánh Linh đang dùng ngoài viết của tác giả để trình bày sự mặc khải mà Ngài muốn ban cho, thì điều gì rõ ràng hơn hết, đó là điều chính yếu. Ý tưởng nào được trình bày trắng đen hơn hết, đó là ý tưởng chính yếu. Và ở đây chúng ta thấy được có một sự đồng tâm, đó là mạng lệnh đặc biệt là dạy dỗ muôn dân, động từ chính yếu là động từ làm môn đệ hóa, khiến trở thành môn đệ. Và có ba phương cách hay là ba tiến trình, ba hoạt động phải thi hành. Thứ nhất là đi, thứ hai là làm phép báp têm, và thứ ba là dạy đạo. Trong phần tham khảo mà chúng ta vừa đọc thì chúng ta được nhắc lại là đạo phúc âm của Chúa Thế Giê-xu liên hệ đến phép báp têm một cách hết sức là mật thiết. Chúng ta nhắc lại về sứ điệp tin lành của Chúa Thế Giê-xu. Thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời chấp nhận tội nhân qua thân vị và công việc của Chúa Giê-xu. Và tin lành là thập tự giá của Chúa, sự sống lại của Chúa và sự tái lâm của Chúa. Đồng thời người tin Chúa bày tỏ công việc tái tạo thay đổi của Đức Thánh Linh là chứng cớ của đức tin thật. Và đức tin thật đi song song với sự cam kết sống trong liên hệ với Chúa Thế Giê-xu và trong cộng đồng hội thánh. Thì ở đây ý nghĩa của phép báp têm là việc chịu dầm mình trong nước rồi được đem ra khỏi nước là hình ảnh về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đức Giê-xu Christ. Người chịu phép báp têm là người đồng sống lại với Đức Giê-xu Christ trong một đời sống mới vì đã đồng chết với Ngài trên thập tự giá, nghĩa là đã chết về tội lỗi trong đời sống của mình. Và trong đời sống mới, sống phục vụ Chúa, phục vụ mục đích của nước Đức Chúa Trời, chờ đợi ngày Chúa Thế Giê-xu tái lâm. Nhưng chúng ta cũng tìm thấy sự đồng ý, xác minh trong khía cạnh thứ hai về ý nghĩa của phép báp têm. Đó là người nhận phép báp têm, chịu nhận thánh lễ báp têm là xác nhận mình là một với cộng đồng đức tin, là cam kết sống trong sự liên hệ và trách nhiệm với cộng đồng hội thánh địa phương. Khi người nhận phép báp têm được đem ra khỏi nước và được đón nhận trong vòng tay của những người đang chờ đợi mình, tức là hội thánh, thì người đó trở thành một phần của đại gia đình mới, thuộc về cộng đồng mới của những người tin nhận Chúa là hội thánh. Chúng ta thường xuyên nhấn mạnh rằng, phép báp têm là sự tuyên bố công khai đức tin nơi Chúa Thế Giê-xu, quyết định trở nên môn đệ của Chúa, quyết định cam kết nhận Chúa Thế Giê-xu là cứu Chúa của mình và là chủ của đời sống mình. Đó là điều chắc chắn, đó là điều hoàn toàn đúng cần phải thi hành. Nhưng chúng ta cần phải nhắc nhở thêm, đó là sự cam kết của đời sống đức tin vào trong hội thánh địa phương. Vì dầu tất cả chúng ta đều được cứu cách cá nhân, không ai được cứu cách đơn độc và theo Chúa độc lập với hội thánh. Tất cả được cứu và được đem vào trong hội thánh để trong cộng đồng đức tin đi theo Chúa và sống cho Chúa chung với nhau. Cho nên khía cạnh cam kết với hội thánh là gia đình mới, là cộng đồng chung một đức tin là điều hết sức quan trọng cho một người tin Chúa. Bây giờ chúng ta đọc thêm bài tham khảo thứ hai, cũng trong phần tài liệu được cung cấp với loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Bài viết bắt đầu: Trước tiên các tân tín hữu đều phải chịu phép báp têm để được tiếp nhận vào trong hội thánh. Chúng ta đọc thấy điều này ngay trong ngày đầu tiên hội thánh được thành lập. Những kẻ nhận lời đó của Phi-e-rơ đều chịu phép báp têm. Trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 41. Chúng ta không biết rõ có phải tác giả Luca muốn gây ấn tượng mạnh hay không, nhưng rõ ràng có ai đó đã đếm số lượng các tân tín hữu này. Tất cả đều được ghi nhận lại. Ai đó đã thực sự để tâm đến những con người này và họ đã chịu làm phép báp têm, được thêm vào trong hội thánh. Sự an năn và đức tin thôi thì chưa đủ. Họ cần phải được trải qua nghi lễ mà chính mình Đức Giêsu đã dạy bảo họ đã chịu phép báp têm. Đó là dấu ấn của việc thuộc về cộng đồng cơ đốc, và việc đó phải được thực hiện càng sớm càng tốt ngay sau khi người đó xưng nhận đức tin mình nơi đấng Christ. Ít nhất thì đó cũng là những gì mà cơ đốc nhân trong hội thánh đầu tiên đã tin theo. Họ đã chịu phép báp têm dựa trên sự tuyên xưng đức tin của mình. Chúng ta cần phải lưu ý rằng phép báp têm không bao giờ có thể tách rời ra khỏi sinh hoạt của hội thánh Chúa. Nó như là cánh cửa để bước vào hội thánh, đặc biệt là đối với những người đang sống trong cộng đồng Do Thái giáo hay là Hồi giáo. Họ có thể tin Chúa bao lâu tùy thích, chẳng ai cấm đoán điều đó. Nhưng khi họ chịu phép báp têm thì đó cũng là lúc họ phải hứng chịu mọi lời sỉ nhục. Họ thường bị ném ra khỏi nhà, bị mất quyền thừa hưởng tài sản và người nhà sẽ tổ chức một đám tang cho họ. Chúng ta không thể phủ nhận rằng phép báp têm mang tính chất của việc thuộc về một tập thể. Phép báp têm nối kết người tin Chúa vào trong thân thể của Đấng Christ, mà trong đó bao gồm nhiều chi thể khác. Vì thế, nếu một người không muốn gia nhập vào hội thánh của Đức Chúa Trời, thì hẳn không nên chịu thánh lễ báp têm. Đó cũng là điều xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. Những ai đã đáp ứng với bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ đều chịu phép báp têm và được thêm vào trong hội thánh. Phép báp têm đã, đang và luôn là nghi lễ đầu tiên mà một người tín hữu phải trải qua trước khi bước vào trong hội thánh. Đây là điều kiện để trở thành thuộc viên của hội thánh. Nhưng chính xác thì phép báp têm có nghĩa gì và tại sao phép báp têm lại quan trọng như vậy? Phép báp têm là hành động dầm mình dưới nước đi kèm với lời tuyên xưng. Bằng cách dầm mình, người tín hữu sẽ phải trải qua một giai đoạn bên dưới nước rồi sau đó được đem lên khỏi nước. Từ Hy Lạp baptizo có ý nói tới việc dầm mình. Đây là hành động mang ý nghĩa của việc tắm gội và cũng tượng trưng cho một sự khởi đầu mới. Những câu nói đi kèm theo hành động dầm mình dưới nước đó là nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh để công bố mối liên hệ giữa người chịu phép báp têm như đã được tiếp nhận và thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời. Các tôn giáo khác có nghi thức dùng nước tắm gội. Họ nghĩ rằng những nghi thức này góp phần quan trọng trong việc thay đổi bản chất con người bề trong. Nhưng cơ đốc giáo thì không tin như vậy. Nhưng tin rằng sự thay đổi bề trong đẹp lòng Đức Chúa Trời chỉ có thể đến bởi đức tin, không phải chỉ bởi đức tin trên những lẽ thật đúng từ Kinh Thánh mà thôi, nhưng còn phải sống một đời sống cam kết đầu phục Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ nữa. Sự thay đổi này không được tạo ra bởi bất kỳ nghi thức đặc biệt nào, vì sự thay đổi này không nương vào bất cứ nghi thức nào cả. Các lễ nghi, trong trường hợp đặc biệt, đều có thể được bỏ qua và chẳng có một nghi thức nào có thể giúp đỡ chúng ta nếu lòng chúng ta chối bỏ hay xem thường Đức Chúa Trời và lãnh đạo của Ngài. Các vị sứ đồ đã làm phép báp têm cho các tân tín hữu và những người thân của họ, song đã khẳng định rằng sự cứu rỗi chính là bởi đức tin. Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi đều được cứu rỗi. Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 14. Nếu một người có thể được cứu chỉ bởi đức tin, thì tại sao hội thánh lại đòi hỏi một người đã tin phải chịu phép báp têm? Trả lời: vì phép báp têm là một trong số những mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã sai phái các môn đồ của Ngài đi dạy dỗ muôn dân nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời mà làm phép báp têm cho họ trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Vì thế nếu hội thánh không thi hành phép báp têm và một cơ đốc nhân chưa chịu phép báp têm, không yêu cầu được nhận phép báp têm thì sẽ mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Lý do chính cho việc thực hành phép báp têm là để đẹp lòng Đức Giêsu Christ, Chúa chúng ta.
Cho đến mai sau thuộc Chúa thôi. Xin Cha cai quản luôn tâm linh của con. Dẫu rằng đời sống con chẳng đáng chi. Bao nhiêu mơ ước kia, bao nhiêu toan tính riêng, xin cho Chúa con không hề tiếc chi. Bao nhiêu niềm dấu yêu, xin trao Chúa thôi. Xin vâng ý Cha mọi đàng. Chọn đời con. tháng ngày. Mùi ân chọn đời con, vâng theo thánh ý Chúa muôn dạy khuyên. Con quyết tin cậy từ lời thánh tín Chúa phán đêm ngày. Con không thể bước đi lang thang lẻ loi khi trên dương thế lâm con đường bẫy trông. Con đâu thể bước đi khi không có cha trong cơn giông tố cuộc đời bủa vây. Xin cho con bước đi song đôi với cha trong đêm mưa gió hay khi trời sáng tươi. Xin cho con bước lên trên bao dấu chân của ngài đã đi trong đời. Chọn đời con đây nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình ngài. Chọn đời con đây xin cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày. Đường đời con này luôn mong có Chúa ở bên dịu dàng trong mỗi một ngày. Xin đưa cân Chúa bước đi trọn đường.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Giê-xu yêu ơi, bên con mãi mãi chẳng ai ngoài Chúa.